Đó, giấy mực văn tự chất đầy hà sa, nó là viết thành ra tập sách chứa đầy cả kho cả tủ, đọc không hết. Tâm là gì? Tâm là nguyên tự tính ta, để cả tự tính ta thì đúng hơn. Nói tới tâm tức là nói tới thiền. Thiền là chỉ thẳng cái tự tính của chính mình, chứ không có gì lạ hết. Vốn cái tự tính của mình, tự tính là cái tính giác của chính mình, hay là nó cái tâm hoa của chính mình, ai cũng sẵn, ai cũng có à. Cho nên nó là tự tính ta vốn vô nhất vật, lặng hòa hư linh à. Nó là cái đó, nó không phải là một cái vật gì hết, cho nên vốn không, nó không có một vật. Lặng là lặng lẽ, hòa hư linh, hư là rỗng, linh là sáng. Nó lặng lẽ rỗng sáng thì cái đó là cái tự tính của mình. Bởi vậy cho nên quý vị mới thấy cái chủ trương của tôi bắt quý vị ngồi thiền, mà ngồi thiền tới bao giờ cho quý vị nghỉ? Quý vị biết tới chừng nào cho nghỉ không? Không lẽ cứ bắt ngồi hoài, ngồi cho tới già còng lưng sao? Tôi không bắt quý vị ngồi tới già tới còng lưng, mà tôi nghĩ rằng quý vị càng ngồi lâu thì quý vị càng sáng, càng sáng là quý vị càng phấn khởi thích ngồi chứ không phải tôi bắt ngồi. Bởi sao vậy? Bởi vì sáu căn của chúng ta ngày nay nó thành lục tặc á. Tự sáu căn không có thành lục tặc, mà nó năm căn trước, mắt tai mũi lưỡi thân, nó không phải lục tặc, mà chỉ có cái chú ý này đó, chú hợp tác với năm chú trên nó thành lục tặc. Đó. Như giờ con mắt quý vị nhìn cái hoa, cái dĩa hoa ở trên đó, nhìn vậy thấy vậy thôi thì có lục tặc không? Nhưng mà đâu có ai chịu ngừng ngang đó. Nhìn hỏi hoa hồng là hiệu gì, tên gì, đẹp hay xấu đó. Rồi nhìn hồi cái khen hoặc là chê, đó là thành lục tặc đó. Như vậy thì cái đẹp xấu khen chê nó là cái cộng tác của ý, chứ tự căn nó không có thành lục tặc. Mà chú ý này á, là chú luôn luôn chạy ra lỗ tai, chạy lỗ mũi, chạy con mắt, nó chạy tứ tung, nó chạy liên tục, chạy không ngừng. Quý vị thấy có lúc nào nó nghĩ không? Bởi vì cho nên có nhiều người cứ nói thầy bắt ngồi thiền thấy vọng tưởng không à, để con đi ra ngoài rừng thông con đứng con chơi, nhìn thông nhìn nhìn chim đồ, có bộ nó thoải mái, nó yên lặng hơn, cần ngồi cái thấy vọng tưởng. Mà thiệt ra tại vì nó đưa chạy theo mắt nó nhìn cái đó, nhìn cái thông à, thông đẹp này kia, thì lúc đó cái ý nó mới chạy, nó hướng về cái con mắt để nó nhìn, thì đâu có thấy nó vọng tưởng, phải không? Rồi nghe chim kêu là nghe cái tiếng chim gì hay hay lắng nghe đó, thì nó đã chạy theo lỗ tai rồi thì đâu còn thấy vọng tưởng nữa, nhưng nó đã hợp tác với cái kia rồi nên không thấy. Còn bây giờ ngồi nó xuống đôi khi còn mắt nó mờ mờ thì mắt cũng không thấy, lỗ tai cũng không được nghe gì, lỗ mũi cũng không ngửi gì, thì giờ có cái gì đâu để nó hợp tác, thì cho nên nó quậy quậy nhảy lên nhảy xuống ngược tới xuôi trong đó nào. Cho nên lúc đó mình thấy sao mình ngồi lại cái nó tứ tung hết trơn cái con khỉ thì cho nó chạy theo mấy cái kia, nó hợp tác mấy cái căn kia thì nó yên, vì nó đương giữa, nó đương níu người ta thì nó yên, nhưng bây giờ không cho níu cái gì hết, có mình nó thì nó quậy vậy mới thấy nó, trong khi nó lăn xăng lộn xộn đó mình chinh phục được nó thì gọi là con khỉ ngủ. Mà con khỉ ngủ rồi thì chừng đó nó hết hợp tác với các căn, thì chừng đó mới là tự tại. Cho nên cái giai đoạn đầu là giai đoạn đang xiềng con khỉ, mà con khỉ ở rừng chứ không phải con khỉ nuôi. Mà con khỉ nuôi đây mà xiềng không được, hướng nữa con khỉ ở rừng. Cho Thế vậy cho nên phiền nó mới nhảy tưới tung, nó không cho mình yên phút nào hết. Ngồi một tiếng đồng hồ ra kể lại không có phút nào yên, hết cái này tới kia, hết kia tới cái nọ. Đó là tại vì không chở cho nó chạy thì nó phải quậy ở trong, có gì lạ đâu. Như vậy thì thấy nó quậy thì mình tức cười, à cho chú quậy, chú quậy mà tôi không thành theo chú. Chú quậy đã thì chú mệt, chú ngủ chứ gì. Như vậy thì không có gì để sợ nó. Còn người không biết là thấy nó lăng xăng vậy, ủa sao mình đi chơi mà mình không có vọng tưởng, nó ngồi chỗ vọng tưởng quá chừng. Mình tưởng như vậy là hay, đi là hay, à mà không ngờ vì đi nó mắt sẽ chạy theo mấy cái kia để nó ngắm nó nhìn, hoặc là nó nghe ngóng, thành ra nó đâu có rảnh mà vậy. Còn bây giờ không có chỗ nào nó tựa hết thì nó phải nổi loạn lên. Nổi loạn thì mình thấy, mình thấy cho nên mình mới điều phục được. Đó, vì vậy mà mới hiểu rằng tại sao mình ngồi thiền. Mà ngồi thiền trong khi nó còn đương quậy đây á thì thiệt là khổ, phải không? Không có yên chút nào, vừa đau chân nè, vừa nó lăn xăng kèm không được, giết thì cũng phát quả, cũng muốn thả thiền đi chơi cho rồi, phải không? Nhưng mà mình cố gắng bình yên trong lòng mình một chút nào thì nó nhẹ một chút ấy. Để chừng nào mà nó ngủ khò rồi, chừng đó ngồi bao lâu cũng thấy thảnh thơi tự tại, thì chừng đó tôi không khuyên quý vị ngồi, quý vị cũng ráng cách bồ đoàn đi ngồi. Vì ngồi nó thảnh thơi, nó tự tại quá mà không ngồi chi uổng, phải không? Đó, cho nên Đức Phật đó, sau khi thành Phật rồi, Ngài còn ngồi thiền không? À, sau khi khất thực về, thọ thai xong, cái dắt cái tọa cụ lên vai, cái đi vô rừng ngồi thiền. Các thì kêu hỏi Phật, Ngài thành Phật rồi, để ngồi thiền làm gì? Bởi vì tụi con chưa có ngộ đạo, chưa thành Phật, Phật dạy tụi con ngồi thiền để được định, rồi trí tuệ sáng ngộ đạo. Ngài đã ngộ đạo rồi, ngồi làm gì cho dưới? Thì Phật nói rằng, ta ngồi với hai mục đích, một là cho khỏe, hai là để cho đệ tử ta thấy rằng Phật thành Phật rồi mà Ngài còn tọa thiền, huống mình còn chúng sinh mà không chịu tọa thiền. Ráng bắt trước mà ngồi đó. Thì như vậy lúc đó là Ngài ngồi là được khỏe, được khỏe cho nên Ngài thích ngồi. Ở ngoài kia nó vô ích đó. Còn mình bây giờ vì ngồi nó cực quá nên bắt buộc tới giờ phải ngồi, rung chuông ngồi thiền rồi mà cũng còn đi chậm chậm chậm, trễ được phút nào mừng phút ấy. Đó là cái hiện tượng bây giờ đó. Bởi vậy nên rồi những người có trách nhiệm rầy hoài cũng tại chỗ đó, biết thầy thấy biết lắm, tại vì tao ngán, ngán cho nên từ từ, còn nghe lắc chuông xả cái thật đông lắm, làm liền không có chậm nữa. Thành ra hai cái thái độ mình thấy rõ lắm, thái độ đi bắt đầu đi bồ ngồi, thái độ được xả, thì hai cái mình thấy rõ ràng cái tinh thần người ta thế nào nó hiện ra. Đó, đó là cái chỗ mà nó cụ thể. Bây giờ cái con khỉ quý vị nó đương lăn xăng, nó ương nhào đương lộn, bây giờ quý vị nhìn nó thấy nó để mà chế ngự nó. Một khi nào nó nằm yên nó ngủ rồi thì lúc đó ngồi mà còn chế ngự gì nữa, lại ngồi cái thoải mái thảnh thơi, nghe nó nhẹ. Mà khi mới đầu nó bực bội trong người mình vì cái tâm nó lăn xăng, rồi mình cố kềm chế, cho nên vừa là bị chân đau, vừa là bị cố tình kềm chế, cho nên trong ngoài nó bức bách, nó nhọc. Mình tới chừng trong rồi nó lặng yên, nó thảnh thơi rồi thì ở ngoài cũng nhẹ nhàng, thì lúc đó thích ngồi hơn là ở ngoài. Đó là tôi nói cái ý nghĩa ngồi thiền cho quý vị thấy, hiểu cho thật rõ thì chúng ta làm việc nó không có cái chán, không có cái mệt mỏi. Đây bây giờ cho nên cái mà thiền là gì, là tự tính của mình chứ không gì hết. Mà thiền cái tự tính đó nó không có một cái vật chất hình tướng, cho nên nó lặng lẽ và rỗng sáng. À, lặng lẽ rỗng sáng. Thuở xưa trời đất chưa sinh, cha mẹ chưa có, thật mình chân không. À, Như vậy thì cái vô nhất vật này, khi chưa có trời đất nó đã có, khi chưa cha mẹ chưa sinh nó đã có, mà lúc đó có gọi nó là gì? Là chân không. Tại sao chân không? Vì nó không có hình tướng cho nên nó là không, mà nó là một cái lặng lẽ sáng suốt cho nên nó là hiện tiền chân thật, vì vậy mà gọi là chân không. Chẳng có tướng mạo hình dung, tịch quang phổ chiếu viên đồng thái hư. Bởi vì cái thể chân không này, hay là cái tự tính của mình đó, nó không có hình dung, không có tướng mạo. Bởi không hình dung không tướng mạo cho nên nó sáng khắp hết, nó tròn đồng như thái hư như không. Như tôi thường hay nói hoài, tôi nói rằng cái gì có tướng thì cái đó có giới hạn. Dù to như quả núi nó cũng có cái giới hạn của quả núi. Còn cái không có tướng mạo thì lấy gì làm giới hạn? Mà không giới hạn thì nó trùm khắp. Thì cái tâm chân thật hay là tự tính của mình, nó sáng mà không có hình tướng, nó sáng suốt không hình tướng, cho nên nó trùm khắp, không có chỗ nào ngăn che nó được hết. Đó, vì vậy mà nói đồng, viên đồng thái hư, tức là tròn đồng như hư không. Thánh phàm vô khiếm vô dư, bất sinh bất diệt như như Di Đà. Như vậy thì cái thể tánh trong sáng mà không hình tướng đó, nơi phàm, nơi thánh cũng không có chỗ nào là thiếu. Chữ khiếm là thiếu, dư là thừa. Không ai thiếu, cũng không ai thừa, ai cũng sẵn có hết. Nó là không sinh, là không diệt, cho nên gọi là như như Di Đà. Bởi vì sau cái thời Trần, tới cái thời Mạc, rồi tới cái thời Minh qua cai trị, rồi tới thời Lê, hậu Lê, thì cái thời đó thiền đã suy yếu, cho nên người ta hướng về tịnh độ. Bởi hướng về tịnh độ cho nên ở đây Ngài nói thiền, mà Ngài cũng xoay qua cái từ của tịnh độ là Phật A-di-đà. Như vậy Phật Di-đà ở đây không nói Đức Phật A-di-đà ở Tây Phương, mà Đức Phật Di-đà của tự tính. Bởi vì chữ Di-đà, A-di-đà đó là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang, nghĩa là sống lâu vô lượng và sáng suốt vô lượng. Sống lâu vô lượng là bất sanh bất diệt, sáng suốt vô lượng là luôn luôn thường giác chứ không có mê. Như vậy tự tánh Di Đà là cái tánh giác bất sanh bất diệt của mình chứ không gì khác. Liễu tri vạn pháp không qua văn tự ngôn ngữ, ấy là vọng duyên. Nếu mình thấu suốt rằng muôn pháp ở giữa thế gian này như hoa đốm trong hư không có cái gì là thiệt, thì ngôn ngữ văn tự đó là cái vọng duyên chứ có cái thật đâu. Chân như tính vốn thiên nhiên, vô tạo vô tác căn nguyên của nhà. Về cái tính chân như, nó vốn là sẵn vậy, không phải cái gì làm ra, không có cái gì tạo tác, cho nên nó là của chính mình, là cái cội nguồn của chính mình chứ không có gì khác hết. Như vậy thì mới thấy rằng tất cả chúng ta có sẵn cái tự tính sáng suốt, mà tự tính sáng suốt đó nó không có ai làm, cũng không có ai tạo, mà chính nó sẵn. Bởi vậy cho nên ngày nay chúng ta tu, tất cả cái vọng tưởng, tất cả những cái hành động đều là cái sinh diệt, vì nó có cái duyên mới khởi, có cái duyên mới sanh. Cái do duyên khởi, cái do duyên sinh, cho nên nó không có thiệt. Bây giờ chúng ta thấy rõ cái không thiệt đó, mình không bị nó làm cho mình mê lầm, không bị nó làm cho mình mù tối đi, thì mình sẽ sống trở lại cái sẵn thanh tịnh của chính mình. Bây giờ tôi nói một cái thí dụ thật nhỏ để cho quý vị thấy. Như con mắt của chúng ta hiện giờ nhìn thấy, thì tất cả quý vị nhìn lên cái hoa hồng này, nó là màu trắng, màu đen hay là màu vàng? Có người nào nhìn thấy cái này là màu trắng, màu đen không? Ai cũng thấy nó là hoa hồng màu vàng à. Như vậy thì cái thấy đó nó như nhau, nhưng mà chẳng thấy màu hồng, màu vàng đó, đó thì nó giống nhau, nhưng mà qua cái đẹp xấu đó thì nó khác nhau, phải không? Người đánh giá cái này đẹp, người đánh giá cái này xấu. Tại sao người này nói xấu mà chứ nói đẹp? Thì lúc đó lôi cái ký ức của mình ra, hôm trước mình thấy hoa hồng đâu nở to hơn à, cho nên giờ thấy này nhỏ, thì cái to đó nó đẹp, cái này nhỏ nó xấu. Thì đó là do cái ký ức mình đã thấy, lôi ra để so sánh. Còn người thấy cái này đẹp là tại hồi đó giờ chưa từng thấy cái nào như cái này à, không thấy, hoặc họ thấy hoa hồng cái kiểu ở dưới thường thiếu đó nó nhỏ tiếng mà nó rời rạc, bây giờ lên thấy cái này các bọn nó sung sê quá, thì cái kia xấu, cái này đẹp. Như vậy thì nói xấu nói đẹp là không còn cái thấy chân thật buổi ban đầu, mở qua cái chặng thứ hai lôi ký ức ra để so sánh đối chiếu, thì những cái đó là những cái sinh diệt hư dối do cái bóng dáng của sáu trần mình còn tích lũy để đem ra mà so sánh, không có thiệt. Còn mình chỉ nhìn với cái hiện tượng đó thì ai nhìn cũng như ai. Thì như vậy tất cả 100 người nhìn một cái hoa hồng cũng thấy như nhau hết, cái chặng đầu cũng như nhau. Thì thấy như nhau đó thì cái tánh đó đồng không à, như vậy thì chúng ta có một cái tánh hằng hữu giống nhau, nhưng mà khởi so sánh thì nó biệt, nó khác. Như vậy mới thấy cái so sánh là nghiệp, là thói quen đối đãi, cho nên cái khác là khác do nghiệp, chứ còn cái thực thể không có khác. À, hiểu vậy thì quý vị thấy chúng ta đã sẵn có cái tự tánh thiên nhiên sẵn vậy, không phải làm ra. Còn cái phân biệt đối đãi là cái làm ra, đem cái này so sánh cái kia đó. Hiểu như vậy rồi mới thấy rõ rằng nơi mình có sẵn ở đó, mà cái có sẵn đó thì chúng ta lại quên, chúng ta lại nhớ những cái lăng xăng so sánh đối đãi để rồi dùng cái đó làm mình, rồi mất quên mất cái thật của mình. Vì vậy mà tu là để dẹp cái lăng xăng đó, để cho cái chân thật nó hiện ra thôi, chứ không phải tìm Phật ở đâu hết. Vì vậy mà nói Phật tánh, tức là cái tánh giác sẵn có của mình đó. Xem kinh bục thốt còn xa, thốt bên kia thì nói là thuyết. Nghiệm cơ tổ bảo sát na biết rồi, ngộ tính không tịch thì thôi, chẳng lạ chi lời vấn đáp tiêu hao. Đó, mình xem kinh lời Phật nói thì còn phải suy gẫm, nó còn xa xôi, chứ còn mình nghiệm lại cái cơ của tổ dạy chỉ trong sát na liền biết. Mà biết rồi là ngộ được tự tính, mà ngộ tự tính là đủ, không còn gì tìm kiếm gì nữa hết. Cho nên ngộ tính không tịch thì thôi á, chẳng lạ chi lời vấn đáp tiêu hao. Thì đối với những cái lời hỏi qua thưa lại, nó không có gì lạ lùng, không có gì là kỳ đặc hết. Mình ngộ rồi thì thấy nó rất là dễ. Cơ quan thuận nghịch thấp cao, những sự quyển trí chiêm bao đặt làm, đại vi thuyết pháp chỉ nam, cho ta ngộ đạo kẻo đàm kinh lâu. Nói rằng cơ quan thuận nghịch thấp cao, tùy theo cái chỗ hiểu biết của mỗi người. Cơ quan là cái chỗ thấy nghe hiểu biết của mỗi người, có thuận, có nghịch, có cao, có thấp khác nhau. Nhưng mà những cái sự hiểu biết đó nó đều là quyển, đều là cái trí quyển, nó giả dối như giấc chiêm bao, thấy đó rồi mất đó, không có thiệt. Đại vi ở chỗ khác gọi là đại vi thuyết pháp chỉ nam, nghĩa là mình phải nhắm thẳng chỗ cái thuyết pháp chỉ cho mình thấy cái thật đó. Cho ta ngộ đạo kẻo đàm kinh lâu, nghĩa là chư tổ thì các ngài thuyết pháp chỉ cho mình cái cội gốc để cho mình ngộ đạo, chứ khỏi cái bàn luận kinh chi cho nó xa xôi, nó làm mất thì giờ. Cho hay Phật tổ lẽ màu, bất quan văn tự, bất cầu đa ngôn. À, cho nên nói về Phật pháp, cái chỗ màu nhiệm của Phật pháp nó không có dính dáng với văn tự, nó cũng không phải nói nhiều. À, cái chỗ đó có thể một tiếng hét cũng có thể ngộ được, hay là một cái đánh cũng có thể ngộ được, chứ không phải bắt nói nhiều. Khuyên người học đạo trí khôn, giác tri tự tính, chớ còn tìm đâu. Phật tổ phó chúc bấy lâu, pháp ấn như thị, lào lào chân không. À, đây là lời ngài khuyên. Khuyên cái gì? Khuyên những người học đạo phải có cái trí khôn ngoan, phải giác ngộ được cái tính giác của mình, chớ có tìm kiếm ở đâu. Tính giác là Phật, Phật ngay nơi mình, chớ đừng tìm lên non, lên núi, đừng tìm chỗ này chỗ nọ, mà phải ngay trong tâm mình, dứt hết loạn tưởng, cái tánh giác nó hiện. Thì đó là cái chỗ Phật tổ phó chúc bấy lâu, Phật tổ mà dặn dò lâu nay đó là chỗ đó đó. Pháp ấn như thị, cái pháp ấn nó là như thế, lào lào chân không, tức là cái thể chân không nó sáng tỏ lào lào như vậy, không có cần tìm kiếm ở đâu khác. Cùng truyền bát nhã tâm tâm, ngộ vô sở đắc Phật dòng chân tăng, thiệu Phật kế tổ liên đăng, truyền tương truyền y bát thừa thằng thiệu long. Ở chỗ này có mấy chữ mà bên cái bản kia thì nói như đây là thiệu Phật kế tổ liên đăng, thì ở bên kia gọi là truyền đăng. Còn ở đây nói rằng tương truyền y bát thừa thằng thiệu long, thì bên kia nói rằng tương truyền y bát huệ năng vô cùng. Thì hai bên nó khác nhau. Bây giờ đối chiếu tôi nói cho quý vị thấy cái nào nó hợp hơn. Nói rằng cùng truyền bát nhã tâm tâm, bát nhã tâm tâm như nãy giờ tôi nói, cái chỗ mà chân không đó là do bản lai vô nhất vật đó, thì gọi đó là bát nhã tâm tâm. Mà đã vô nhất vật rồi thì còn gì có sở đắc, cho nên ngộ vô sở đắc thật dòng chân tăng. Thì như vậy người tu chân thật là phải ngộ cái chỗ vô sở đắc. Rồi làm gì nữa? Thiệu kế Phật tổ liên đăng, hay là truyền đăng, là nối nắm cái dòng Phật tổ mà trao truyền những cái ngọn đèn sáng cho đời sau. Tương truyền y bát thừa thằng thiệu long, còn cái kia nó tương truyền y bát huệ năng vô cùng. Thì chữ huệ năng vô cùng bị cái lỗi rất lớn. Tại sao vậy? Quý vị nhớ khi mà ngũ tổ trao y bát cho lục tổ có dặn sao? Y bát đến đời ngươi không được truyền nữa, phải không? Thì như vậy tổ Huệ Năng không còn truyền y bát tới ngày là chấm dứt, không có truyền nữa, mà chỉ truyền tâm ấn thôi. Mà ở bản kia nó tương truyền y bát huệ năng vô cùng, thì như vậy cái truyền y bát có lục tổ không có hết. Như vậy thì vô tình nó mắc kẹt cái lỗi là ngũ tổ bảo dừng, lục tổ khi mà sai ngài hành tư đi giáo hóa nơi khác thì lục tổ có nói câu này: nó y bát để lại nơi đây, ngươi sang nơi khác để mà hoằng hóa. tức là đúng là ngày hành tư lý đáng là tổ truyền y pháp, nhưng mà ngài nói y pháp để lại đây, ngươi sang bên cái núi kia để mà truyền, mà làm Phật sự. À, như vậy thì mới thấy rằng y pháp ngang đó không truyền nữa. Nhưng mà ở đây lại nói, như trong cái bản kia nói rằng tương truyền y pháp huệ năng vô cùng. Như vậy thì y pháp có tổ huệ năng truyền không cùng, thì ý thì không sai, nhưng mà về hình thức thì nó là sai. Bởi vậy cho nên ở đây nó tương truyền y pháp thừa thằng Thiệu Long, nghĩa là mình phải kế thừa Phật tổ để truyền cái ngọn đèn trí tuệ, và y bát luôn luôn làm cho nó hưng thịnh ở đời. Thừa thằng Thiệu Long đó, tức là làm cho hưng thịnh mãi ở đời, chứ không phải nó truyền nó tổ quyền năng mãi đó. À, tới đây nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
tiếp về thiền tâm bản hạnh. Tiếp tới cái đoạn 3 chuyện ở Trần Thái Tông. Ấy sự chư tổ truyền lòng, này đoạn lại nói Nam Cung những là chư tổ truyền đèn nước ta, thiền tâm ý chỉ chép ra lời này. Trước kể Trần Triều cho hay đế vương học đạo là Trần Thái Tông. Vậy thì cái đoạn này nhắc lại cái sự đi tu của vua Trần Thái Tông. Ấy sự chư tổ truyền lòng là nhắc cái phần trên, tiếp nối đó là chư tổ truyền tâm. Này đoạn lại nói Nam Cung những là, chữ Nam Cung đây là chỉ cho Nam Triều, tức là đất vua đất nước Việt Nam hay là triều đình Việt Nam. Thì từ các tổ ở trên truyền bá thiền tâm liên tục đến nước Việt Nam chúng ta, thì đây mới kể chư tổ truyền đèn nước ta, thiền tâm ý chép, ý chỉ chép ra lời này. À, tức là ý chỉ trong thiền tâm nó chép ra như thế này. Trước kể Trần Triều cho hay đế vương học đạo là Trần Thái Tông. À, như vậy thì đến đời Trần, một ông vua đầu tiên nhà Trần là Trần Thái Tông, làm ông vua đi học đạo, học thiền. Đây mới kể trị vì thiên hạ Tây Đông, vạn dân phú quý no lòng Âu Ca. Thái Tông trị vì quốc gia, lòng muốn tu đạo để hòa độ thân. Bề trên báo được tứ ân, bề dưới cứu khổ trầm luân tam đồ. Như vậy thì tại sao vua Trần Thái Tông lại đi tu? Thì đây diễn tả trong thời vua Trần Thái Tông cai trị thì dân chúng tức là thiên hạ ở phương Tây, phương Đông, trong nước Việt Nam mình, vạn dân đều là giàu sang, no ấm, được vui vẻ, âu ca. Thì Thái Tông trị vì ở trong nước, mà trong lòng thì muốn đi tu. Tu để làm gì? Một là độ thân mình. Người đi tu là trước nghĩ độ thân mình, rồi kế đó là làm gì nữa? Bề trên báo được tứ ân, là độ thân mình để rồi đền đáp tứ ân. Tứ ân tức là bốn trọng ân đó. Bốn trọng ân là ân gì? Nếu nói cho rõ, một là ân phụ mẫu, tức là ân cha mẹ. Hai là ân thầy tổ. Ba là ân ai? Tức là ân quốc gia thủy thổ. Bốn là ân đàn na thí chủ. Đó, tức là độ được bốn cái ân lớn đó. Đó là cái phần thứ hai. Còn phần thứ ba để làm gì nữa? Bề dưới chữa khỏi trầm luân tam đồ, tức là trên đền đáp bốn ân, dưới cứu vớt tam đồ khổ. Thấy không? Như vậy mới thấy cái trọng trách người tu nó không có đơn giản. Mình tu thì mới nhìn qua thấy như là tiêu cực lo cho mình, chứ thực ra cái ý nghĩa của người tu trước là độ cho mình được giác ngộ, được sáng suốt, rồi tu hành để trên đền đáp bốn ân, dưới cứu giúp ba cái cõi khổ là tam đồ khổ. Tam đồ là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là cái phần dưới. Như vậy thì cái trách nhiệm của mình không có đơn giản. Thân tuy còn ở thành đô, lòng đà tưởng chùa non vắng a mây, lòng vua những lo đêm ngày. 26 tuổi hầu hay trước nào. Đó, thì đây mới kể cái tâm tư của nhà vua. Tuy rằng thân ngài ở trong thành đô, tức là ở tại triều đình, lòng đã tưởng chùa non vắng a mây, ở trong kinh đô, trong triều đình mà tâm luôn luôn nhớ núi non, nhớ cái chùa vắng. Đó. Như vậy để thấy rằng thân thì đang sống ở trong cảnh sang cả, sống trong cái cảnh để làm một vị chí tôn của dân, mà trong lòng thì lại muốn làm thầy tu ở rừng, ở núi. Lòng vua những lo đêm ngày. Ở cái bản này tức là bản in năm 1745 mà chúng ta đang học, so với cái bản in năm 1932, thì cái bản năm 1932 nó khác với bản này ở chữ lòng vua những lo đêm ngày, thì ở bên kia để là lự, thay vì bên đây nên lo, bên kia lự, mà lo và lự chắc cũng một nghĩa thôi. Năm đó là năm ngày 26 tuổi, sinh lão bệnh tử thương sao, tuổi già rầm rập nan đào tử sinh, ngày tháng bằng chớp lãng minh, thân người ảo quá nhiều hành khá thương, thế tình tham những giàu sang, đam say nào cốc suối vàng phong đô. Thì ngài trong lòng luôn luôn nhớ nghĩ. Nghĩ cái gì? Nghĩ cái thân phận con người, ai có ra đời, tức là sinh, rồi đều phải già, già rồi bệnh, bệnh rồi chết, ai cũng đi tới cái chỗ cuối cùng đó. Nghĩ lại cái con người kiếp sống của chúng ta không có bao xa, sinh ra già đi, bệnh rồi chết, ai cũng như ai, thật là cái cảnh đáng thương. Vậy đó mà mình không có thương mình, không có nghĩ tới cái sinh già bệnh chết, mà cứ nghĩ tới chuyện được chuyện mất, chuyện hơn chuyện thua ở thế gian, mà quên cái sinh già bệnh chết nó đuổi gấp. Cho nên ngài mới nói câu kế: tuổi già rầm rập, rập rập mang đào tử sinh. Tức là cái tuổi già nó gấp gấp, nó đuổi đuổi chúng ta chạy, nang đào, tức không thể nào trốn được cái chuyện chết sống này. Như vậy thì bốn tướng sinh già bệnh tử nó đuổi gấp chúng ta không thế nào mà chạy, mà tránh cho kịp. Chữ rập rập ở bản này, ở bản kia là lập cập. Bản kia lập cập thì nói là tuổi già lập cập, nang đào tử sinh, thì thấy nó cũng có lý. Nhưng mà ở đây thì nói tuổi già rập rập, rập rập tức là nó đuổi dồn dập đó, thì khó mà trốn được cái sinh tử. Thì hai cái, một cái kia thì nói lập cập, cho nên tức là đi đứng nó không vững, phải không? Mà bên nay thì nói nó đuổi gấp, thành ra cái đuổi gấp nó có ý nghĩa hơn là cái đi đứng không vững. Ngày tháng bằng chớp lãng minh, nghĩa là cái tháng ngày nó qua nhanh như một cái ánh chớp sáng vậy thôi. Cái chớp sáng rồi mất, là cái ngày, cái tháng nó trôi qua nhanh cũng như vậy. Chữ lãng thì bên bản kia gọi là loáng, nghĩa là ngày tháng nó rất là nhanh như một cái chớp sáng chứ không có lâu dài. Thân người ảo hóa nhiều hành khá thương. Thân người chỉ là một kiếp sống tạm bợ, như là quyển, như là quá. Chữ ảo có chỗ đọc là quyển, như là quyển, như là quá, không có gì lâu bền. Nhưng mà trong đó lại mang nhiều cái hàm. Hàm là gì? Hàm tức là nghiệp đó. Nhiều cái nghiệp đáng thương. Như vậy thì cái kiếp sống con người nó không có bao lâu, chỉ là một cái cuộc đời tạm bợ. Nhưng mà trong cuộc đời tạm bợ đó, người ta lại tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp, bao nhiêu cái thứ khổ, để rồi lôi chúng ta, dẫn chúng ta đến kiếp kế tiếp chịu khổ nữa. Đời này tạo nghiệp, đời sau thọ khổ, cứ liên miên như vậy. Cho nên đó là một điều rất là đáng thương. Thế tình tham những giàu sang. Thế tình tức là tình đời. Tình đời tức là nói chung cho tất cả con người, ai cũng tham cho mình được giàu sang. Mà tham được giàu sang cho nên đam sai nào cốc, chữ cốc là biết, cứ mê sai cái giàu sang đó mà đâu có biết suối vàng phong đô, tức là cái cảnh khổ dưới Viêm Vương. Suối vàng tức là cái sau khi chết, phong đô tức là dưới Diêm Vương, tức là cảnh dưới địa ngục. Như vậy thì ở trên thế gian người ta cứ đắm say giàu có danh lợi mà không biết mai kia mình sẽ chết đi rồi vào địa ngục. Đó là một cái mê, cái mà tối tăm đáng thương mà cũng là đáng trách. Tam hoàng ngũ đế đời xưa, lửa lành thay đổi biết qua mấy đời, cùng nhờ quy phúc ơn trời, thịnh suy bỉ thái vãng lai ta bà. Ở đây mới dẫn như ngày xưa ở Trung Hoa, nào là tam hoàng ngũ đế lần lượt thay đổi rồi đời này qua đời kia tiếp, cứ liên miên mãi như vậy cho đến ngày nay. Thì cũng nhờ quy phúc ơn trời, tức là nhờ công ơn trời đất, mà con người có khi thì thịnh, có khi thì suy, có khi thì bỉ, khi thì thái. Bỉ là sao? Thái là sao? Cái giận bỉ là sao? Người ta hay nói câu có khi bỉ cực, có hồi thới lai hay thái lai cũng được đó. Như vậy thì chữ thái là chỉ cho cái thảnh thơi, nhàn hạ. Còn chữ bỉ là gặp cái lúc khó khăn, khổ nhọc, cho nên gọi là bỉ cực. Thái thì thái lai à. Như vậy thì cái cuộc đời chúng ta sống, có khi thì gặp lúc nó thịnh, có khi thì gặp nó suy, có khi thì gặp nó khó khăn, khổ cực, có khi thì được thảnh thơi, nhẹ nhàng à. Mà qua lại trong cái cõi ta bà này mãi. Bây giờ quý vị nhớ Tam Hoàng là ai không? Tam Hoàng là Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng à. Còn Ngũ Đế, tức là theo có hai thuyết. Một thuyết gọi là Thái Hiệu là một, Hoàng Đế là hai, Thành Nông là ba, Thiếu Hiệu là bốn, Chiêm Húc là năm, tức là năm đời ông vua. Nhưng mà có một thuyết nói người đầu tiên là Phục Hy, người thứ hai là Thành Nông, người thứ ba là Hoàng Đế, người thứ tư là Đường Nghiêu, người thứ năm là Ngu Thuấn. Đó, Phục Hy, Thành Nông, Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn là năm đời, gọi là Ngũ Đế. Thì như vậy những cái vị vua đời xưa của Trung Quốc cũng thứ lớp, người này chết nhường cho người kia, cứ như vậy mà tiếp nối không cùng. Chí thân mạc đại chi gia, tình thâm phụ mẫu cùng là đệ huynh, phu thê nghĩa cả chí tình, đến khi số hết một mình Diêm La, chẳng ai thay được đâu là, ruộng nương lại để người ta ăn rồi. Đó. Đây là giải thích cho chúng ta thấy cái tình cảnh của cái cuộc sống này. Chí thân mạc đại chi gia, quý vị biết câu đó nói gì? Chí thân là rất là thân thiết, mạc đại là sao? Mạc đại thì mạc là đâu, đại là lớn. Nghĩa là cái người chí thân của mình đâu có cái gì hơn là gia đình. Chi gia là gia đình. Nghĩa là ở thế gian không có cái ai mà thân thiết đối với mình hơn là gia đình. Gia đình là cái cội nguồn thân thiết. Cho nên câu này nếu mà nói cho dễ hiểu, cái tình thân có gì hơn tình gia đình? Tình gia đình là trên hết à. Cho nên nó chí thân mạc đại chi gia, nguyên là âm hát. Tình thân phụ mẫu cũng là đệ huynh, cùng là đệ huynh à. Ở trong gia đình là ai? Là cha, là mẹ, là anh, là em à. Trước là cha, mẹ, anh em, kế đó nữa là phu thê, nghĩa cả chí tình. Như vậy thì cha, mẹ, anh, em, vợ, chồng, đó là cái tình lớn của gia đình. Như vậy cái tình gia đình đó, ai là cái người có trách nhiệm làm lớn thì phải cố lo cho những cái người nhỏ, lo lắng bảo bọc. Như cha mẹ thì lo cho con cái, rồi con cái cho khi có đôi có bạn rồi, nó có con có cái nữa thì lo cho cháu, lo cho chắc, cứ lo mãi mãi ở trong cái dòng trói buộc đó. Đó là cái sự ràng buộc, cái chí thân của gia đình. Từ cái tình chí thân đó mà bắt buộc chúng ta phải lo, lo mãi không có ngày được nghỉ ngơi. Nhưng mà đến khi số hết, một mình Diêm La nhưng mà lo cho đã đời, đến khi tắt thở thì sao? Chỉ có một mình đi xuống dưới Diêm Chúa, chứ không có ai đi theo hết trơn, phải không? Bởi vậy cho nên tôi thường nói tình đời bạc bẽo. Ví dụ thấy có bạc bẽo cỡ nào, người ta tưởng tình đời bạc bẽo là kẻ này phụ rãi người kia là bạc bẽo, nhưng mà không phải đâu. Cha con, mẹ con ở trong gia đình mà rất là bạc bẽo. Tại sao? Khi mà người cha, người mẹ chết, cái ông thầy coi ngài nói chết ngày trùng thì sao?